This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục gợi nhớ về Sài Gòn qua những cái món ngon ngày trước. Bài viết này là của Nguyễn Ngọc Chính. Thưa quý vị, mời quý vị đến với. Tác giả lại nhớ đến một cái món mà chắc có lẽ là quý vị vẫn yêu thích lắm, đó là cái món phá lấu ở ngay cái góc đường Lê Lợi và đường Pasteur. Nơi đây còn có một cái xe bò bía và nước mía Viễn Đông bán phá lấu, đó là một chú Tàu. Và cái gọi là cái cửa hàng của chú thì chỉ vỏn vẹn, đó là một cái khay tròn. Ở trên đó thì bày đầy đủ hết nội tạng của heo, lòng, dồi, gan, ruột non, ruột già, bao tử, tim, phèo, phổi. Trông nó thiệt là hấp dẫn. Ngửi vô thì nó thiệt là thơm phức và ăn vào thì nó giòn tan. Phá lấu nói chung là có một cái vị nó hơi ngọt ngọt. Gan thì nó bùi bùi, còn lòng thì nó hơi dai dai. Nhưng mà khi mà nhai kỹ thì mới thấy ngon, phải là ngon thấu trời xanh luôn. Và cái nghệ thuật mà làm phá lấu thì chắc chỉ có mấy chú ba mới đáng hàng là sư phụ thôi. Phá lấu làm tại nhà cũng ướp húng liệu nè, rồi ướp với lại ngũ vị hương nè, nhưng mà không thể nào mà so sánh với phá lấu ngay cái gốc nước mía Viễn Đông ngày xưa. Từng miếng phá lấu được ghim sẵn bằng tâm chấm với lại nước tương đỏ trộn với lại tương đen. Khách ăn xong chú ba chỉ nhìn tâm mà tính tiền, nhưng mà tuyệt là không bao giờ sai cả. Quá bộ vài bước là xe nước mía tươi mát đang chờ để kết thúc cho một chuyến ăn hàng bên lề đường. Gần nơi đó, gần nước mía Viễn Đông, có một cái chiếc xe thịt bò khô, tức là khô bò của ông Năm. Ông Năm tức là theo cái tên gọi của khách quen ở nơi này gọi như vậy. Và sau năm 1975, ông dời về đường Tự Đức, nay đã đổi tên là đường Nguyễn Văn Thủ thuộc khu Đa Cao. Dân chơi Sài Gòn thường xếp hạng như quý vị biết, ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa quận nhất. Cho nên, viết về món ngon Sài Gòn á, mà bỏ qua cái khu vực Chợ Lớn là cả một cái thiếu sót lớn. Dọc đường Trần Hưng Đạo nối với đường Marine tức là đường Đồng Khánh, thuộc địa phận của quận 5, có những nhà hàng, những tửu lòng nổi tiếng một thời như là Arcangelo, Đồng Khánh, A Đông, Bát Đạt, vân vân. Theo tôi, Chợ Lớn nổi tiếng hơn cả đó là đường La Cage, mà cái người Việt hay còn gọi trải ra đó là đường La Cai, tức là đường Nguyễn Tri Phương sau này. Thì cái khu La Cai có mì vịt tiềm hầm thuốc bắc là một trong những cái món tủ của người Hoa. Bên cạnh đó nó còn có những cái tiệm hủ tiếu mang tên Mỹ Tiên, Cả Cần và tiệm bánh bao Bà Năm Sa Đéc. Đêm đến thì các quán sọ huyết dọc theo lề đường, khách bình dân dập dìu đi đến để mà ngồi ăn nhậu thoải mái giữa dòng xe cộ ồn ào bên ánh đèn neon từ các nhà hàng, các vũ trường sang trọng của Chợ Lớn by night. Thôi thì đời người có lúc hưng có lúc tàn, cũng như vận nước có khi thịnh khi suy. Viết lại món ngon Sài Gòn chỉ để thỏa mãn cái kiểu ăn hàm thụ như đã nói ở trên. Giờ có cho ăn thực thụ chắc cũng chẳng thấy nó ngon như còn thời trai trẻ. Tất cả chỉ còn là hoài niệm. Tác giả ký tên NNC. Để tiếp theo cái bài rất là hay của tác giả là Nguyễn Ngọc Chính, nhớ lại những cái món Sài Gòn ngày trước khi mà kết thúc cái bài này. thì Hoàng Tính lại sưu tầm thiếp đá nhận, đá bào của ngày xưa. Không biết là quý vị có nhớ hay không nhé, mời quý vị cùng đến với lại đá nhận, đá bào. Con nít thời nào cũng hạnh phúc. Tuy rằng thời xưa trẻ em không có được chơi nhiều trò chơi tân kỳ mới lạ, hay hoặc là ăn nhiều món ăn mới là mẻ lạ lùng như là bây giờ, như là gỏi trái, măng cụt non, gỏi bông giấy, gỏi hoa phượng, sao mà nghe giống như là các em bé chơi cái trò chơi bán đồ hàng của ngày xa xưa. Một trong những cái món ăn vặt tuổi thơ mà tôi vẫn lưu giữ được trong ký ức về những cái tháng hè tuổi nhỏ đó là đá nhận, hay còn có nhiều nơi gọi là đá bào. Vào mùa hè, con nít mà xin được mấy đồng bạc cắt để mà ăn hàng á, thì thường hay xà vô cái xe cà lem hay hoặc là đá nhận để mà giải khát, hầu xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Ngày xưa con người sống đơn sơ hơn, cho nên đồ ăn món gì nó cũng đơn giản. Đá nhận cũng vậy, đá được bào hay hoặc là quay tay vô trong cái ly, được lèn hay hoặc là được nhận xuống cho nó chặt lại ở trong cái ly. Đó, trút ra tay rồi chế chỉ là một cái màu siro màu xanh hay màu đỏ tùy ý, vậy là xong rồi đó. Cầu kỳ hơn, ngày nay cái món đá bào đá nhận chẳng những không thất truyền mà còn được phát triển tân trang, đủ kiểu, đa dạng, phong phú khắp nơi trên thế giới, từ Đức sang Nhật, từ Singapore qua Mã Lai hay hoặc là ghé về Việt Nam. Những cái phiên bản hiện đại của những cái món ăn ưa thích ở cái tuổi thơ này ngày nay cũng đã được người lớn ưa chuộng không kém. Đá bào phủ siro đủ màu xanh đỏ tím vàng, đủ vị như là dâu chanh dưa lưới, được dọn ra dĩa hay hoặc là để trong ly. Trên thì sao? Rắc đủ thứ, cái gọi là người ta kêu cái từ mới đó là cái chữ đủ thứ, những cái topping lên trên đó như là sữa bột, sữa đặc có và nho khô cũng có luôn nữa. Ăn kèm với lại đủ thứ trái cây theo mùa như là mít, như xoài, như là thơm, nho, dưa hấu và được xúc ăn bằng một cái muỗng. Ấy vậy mà vẫn còn được chan thêm cái nước cốt dừa béo béo hay hoặc là sữa tươi nó thơm ngon cho nó thêm phần hấp dẫn. Tuy vậy, những cái phiên bản đá bào này nó không còn cái gọi là những cái món quà bình dân chỉ dành cho trẻ em như thuở xưa nữa, mà trông nó bắt mắt và nó sang trọng hơn hẳn, trung thành với lại cái phiên bản nguyên thủy hơn đá bào. Tuy vậy, đá nhận ngày nay nó cũng được chỉnh trang khá là nhiều, được nhận vô, nhận thành đủ thứ những cái hình dáng. Cái phiên bản đá nhận ở Ấn Độ chẳng hạn, nó lại vô cùng sáng tạo, khi thì được tạo thành hình trái mận, được chế chút nước cốt chanh trước khi mà chúng vô siro đỏ hồng màu mận chín. Có khi thì lại có cái hình ống trụ hay hoặc là cái hình chóp nón như là trong những cái hình minh họa mà cái người bán ấn vào đá bào, vào trong cái khung nhôm, cái hình chóp nón cầm một cái cây que tre vô trong đá làm một cái cây que cầm rồi lấy đá ra. Tay trái vừa cầm cái que đá nhận vừa xoay xoay, tay phải thì lại dùng một cái muỗng rưới siro đủ màu xen kẽ nhau theo cái hình xoắn ốc. Voila! Người lớn nếu mà gì? Người lớn nếu mà có tò mò, hiếu kỳ, đứng bu quanh trầm trồ, coi cái người bán hàng, bán đá bào, đá nhận, biểu diễn cái tài nghệ đầy cái tính nghệ thuật này, thì cũng ước rằng mình sẽ được nhỏ lại để được thêm một lần nữa đắm mình trong thế giới tuổi thơ diệu kỳ. Bài viết Đá nhận đá bào, tác giả Trần Thị Phương Lan.
Dùng ngàn tiếng tơ đẹp lắm Sài Gòn, em về gió lòng ta áo nhạt hồng để ai ngóng trông. Thời gian trôi mãi xa xăm, suốt bao năm tháng âm thầm, thành phố đổi thay trong màu mắt ai. Đèn vàng thắp ánh sáng rực rỡ, đẹp như đôi mắt mong chờ. Những đêm sông chơi trên đường khuya mãi mê nên quên về. Sài Gòn hỡi bên ghe còn đó, ngàn xưa hôm nay vẫn rộn ràng, điệu tan ngân vang trong gió. Bài nào tiên nga e ấm xuống chân xa mơ màng. Một thoáng Sài Gòn khung trời lắm mộng, một thoáng Sài Gòn ngược xuôi phố đông. Người đi xa đã bao năm vẫn nghe thương nhớ trong lòng, thành phố thướt tha trong tà áo hoa.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Một Thoáng Sài Gòn, tác giả Bảo Phúc và Phụ Tuấn Bảo, quý vị qua phần trình bày. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Trúc cũng đã kết thúc cho chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta gợi nhớ về Sài Gòn, một thoáng những cái kỷ niệm của những cái món ăn ngon, cũng như là cái bài sau cùng, đó là bài Đã Nhận Đã Bảo. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau.